Hồng Liên Bảo Giám, chương 1193. Bạo lực là phương thức đơn giản nhất. Một, góc truyện audio.com. Tô Kính hiểu rõ, nếu như mình thành lập một tôn giáo gì đó có thể dễ dàng thu phục tín ngưỡng. Đại nhân, loại tình huống này làm phi thường bí mật, người tà thần quốc độ cũng tránh làm thế. An nói thêm một câu, Tô Kính cười cười và nói với An. Đầu óc ngươi rất rõ ràng, nhưng mà muội muội ta không cần người có nhiều trí tuệ. Ta am hiểu nhất là chiến tranh. An lắc lư thoáng một phát thập tự giá, trên thập tự giá khóa sắt hoa hoa tác hưởng. Mất đi tín ngưỡng, ngươi làm sao đạt được thần lực? Ta tín ngưỡng là quang minh, không phải quang minh thần, cho nên cho dù ta phản bội quang minh thần thì ta cũng có lực lượng quang minh, trừ phi quang minh thần hàng lâm thế giới này, nếu không ta không có gì phải lo lắng. Thì ra ngươi là dị đoan, Tô Kính kinh ngạc nói. Đúng, ta là dị đoan, cho nên ta cho tới bây giờ chưa từng tín ngưỡng thì nói gì tới phản bội. Lời nói lạnh như băng, trên chiến trường càng lúc càng về cuối, địch nhân trọng thương trên mặt đất bị binh sĩ Lưu Bạch dùng trường mâu đâm chết, bộ dạng lãnh khốc vô tình. Lưu Bạch chưa từng bắt tù binh ép hỏi tình ba ó Văn Thành. Không cần như vậy, Văn Thành chủ chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Cốt sắt của Tô Kính sẽ nhanh chóng bước qua Văn Thành chủ không thể khống chế thần điện trong thành đó là hắn vô năng, không đáng thương cảm. Đầu hàng cũng cần có bộ dạng đầu hàng. Đại quân chậm rãi tiến lên phía trước bởi vì Văn Thành không hàng, thành chủ sinh tử không biết, quân đội Tô Kính lập tức phân tán ra phong tỏa các con đường đi thông tới Văn Thành, sau đó xuất phát đi các thành trấn chung quanh, vẫn như cũ, sau khi khống chế tốt thành trấn và nông thôn mới phát động tiến công vào Văn Thành. Văn Thành cũng không phải thành phố lớn nhưng cũng nên gạt bỏ cánh chim trước đã, chung quanh nhiều thành trấn như vậy, mỗi thành trấn đều có thần điện loại nhỏ sẽ cung cấp lực lượng cho Văn Thành. Tiến hành chiến tranh với tà thần, công thành chiến không tồn tại chuyện tập kích bất ngờ. Trên thực tế chiến pháp của Tô Kính là hữu hiệu nhất. Địch nhân chỉ có thể tử thủ thành thị, luận năng lực cơ động, toàn bộ tà thần quốc độ là cặn bã. Một chiếc phi xà hạm có thể vận chuyển 4 vạn người dễ dàng, cộng thêm tất cả trang bị cấp dưỡng binh sĩ. Điều động một binh đoàn 20 vạn người cũng chỉ cần 5 chiếc phi xà hạm mà thôi. Lúc này có Lâm Tạ Hồng cung cấp 20 vạn tân binh, lính sung túc tăng thêm Lưu Bạch và An có 6 vạn người, tổng binh lực tiếp cận 40 vạn, binh lực như thế đủ sức đối phó các thành trấn chung quanh. Thành trấn chung quanh Văn Thành liên tục đầu hàng, binh sĩ buông tha chống cự, những kia tế tự thần quan hãn hữu lắm mới nguyện ý hiến thân vì quang minh thần, từ đó làm Tô Kính có cảm giác đánh vào không khí. Cũng may quân đội của hắn có tính cơ động nhanh, địch nhân đầu hàng thì hắn có thể trong thời gian ngắn nhất quét sạch các thế lực phụ thuộc Văn Thành. Lưu Bạch và An đều tán thưởng năng lực cơ động của lục đạo thần binh. Nếu như Quang Minh thần có quân đội như Tô Kính đã sớm thống nhất tà thần quốc độ. Số lượng binh sĩ trong tà thần quốc độ phi thường to lớn nhưng trang bị rất lại phía sau tiêu chuẩn của Minh quân mấy đời. Thậm chí có chút quân chính quy tà thần quốc độ còn mặc tòa tử giáp không có thuộc tính. Hơn nữa tỷ lệ kỵ binh tại tà thần quốc độ cũng không cao, đại bộ phận nắm giữ trong tay thần điện. Đại quân Tô Kính, góc truyện audio.com. Chỉ dùng 20 ngày liền giải quyết xong các thành trấn chung quanh, thời điểm trở lại Văn Thành, chung quanh Văn Thành đã gieo trồng tốt máy ném đá thụ yêu. Đại quân chuẩn bị hoàn tất, Tô Kính mang theo An và Lưu Bạch cưỡi chiến xa từ trên cao quan sát Văn Thành. Lưu Bạch nói với Tô Kính, quân đội của ta và An sẽ tiên phong. Tô Kính cười nói, không cần như thế, quân đội của ngươi làm tiên phong sẽ có tổn thất khá lớn. Đây là tinh nhuệ ngươi tích góp nhiều năm, ta không dùng làm bia đỡ đạn. Quân đội ngươi và An nghe ta chỉ huy, sau khi ta phá thành sẽ tiến hành công kích thần điện. Đến lúc đó sẽ có đại lượng luyện khí sĩ phụ trợ các ngươi đối kháng tà thuật sư của thần điện. Trong Văn Thành còn có pháp thuật tháp ta có thể phụ trách. An thỉnh chiến, pháp thuật tháp ta dùng lực lượng không trung phá hủy, chúng ta cần dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước thần điện và phá hủy thần điện. An không kiến thức qua quân đội Tô Kính công kích cũng không dễ nói chuyện. Tô Kính mở ra trận pháp chiến xa, binh sĩ của An và Lưu Bạch tương đối khẩn trương. Bọn họ đổi trang bị có chút không quá quen, tuy trang bị tốt nhưng bọn họ cần thời gian thích ứng. Bỗng nhiên trong nón có mệnh lệnh vang lên, hai chi quân đội hơn 6 vạn người chỉnh tề đi về phía trước, đi theo bộ đội công thành tiến lên. Tô Kính tương đối thỏa mãn, những binh lính này có tố chất rất tốt mới có thể làm kỷ luật nghiêm minh. Lúc ma tượng khổng lồ và chiến xa công thành tiến về cửa thành, An và Lưu Bạch đều há hốc mồm. Chiến xa công thành khổng lồ mang theo bọc thép kim loại, pháp thuật ở đầu tường công kích vẫn có thể nối tiếp bản thân với tường thành. Sau đó phía dưới làm vài thứ gì đó, đầu tường đã không cách nào khống chế. Ma tượng đã lật tường thành lên, máy ném đá thụ yêu bên ngoài thành điên cuồng ném thạch đạn vào pháp thuật tháp trong phạm vi công kích. Trên bầu trời, chiến hạm phù không sử dụng kích quang phù văn pháo bắn phá đầu tường. Cửa thành đã bị công phá sau nửa canh giờ, đầu tường phản kích bị áp chế, không có biện pháp phát huy uy lực gì. Sau đó chiến đấu trên đường phố mà bắt đầu thời gian ngắn tới mức hai người Liêu Bạch không tiếp nhận được. Văn thành tuy nhỏ nhưng số lượng pháp thuật tháp đủ nhiều lại bị máy ném đá ngăn chặn. Trong quân Tô Kính có chỉ ít 200 luyện khí sĩ theo quân xuất động sử dụng một loại trang bị công kích uy lực cường đại có thể phóng xuất kiếm quang tinh nhuệ của địch bị phá hủy. Loại trang bị này có số lần sử dụng hạn chế, vấn đề là số lượng trang bị quá nhiều, số lần hạn chế cũng không có ý nghĩa. Xa binh và kỵ binh đi vào thông đạo do xe công thành khổng lồ mở ra và nhảy vào thành thị, ma tượng còn lại lao qua tường thành và thanh lý một khu đất trống để chiến xa tập kết. Vũ khí phòng gần của chiến bắn chết các binh sĩ tới gần, kỵ binh trùng kích kiềm chế địch nhân. Bộ binh hoàn thành tập kết sau đó chiếm lĩnh khu vực lân cận cửa thành. Cách chương.